Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 3 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Bên Dallas ngày hôm nay thì ngày hôm qua hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay thì nó ấm áp trở lại rồi. Nói là ấm áp nhưng mà nhiệt độ nó hơn ngày hôm qua có khoảng chừng 10 mấy độ mà thôi. Cao nhất là 56 độ, thấp nhất là 42. Nắng cả ngày và ngày mai tốt hơn nữa. Thưa quý vị, là nhiệt độ ấm áp bắt đầu là lên tới 77 độ, thấp nhất là 47, và ngày thứ bảy cũng rất là tốt. Nhưng mà kể từ cái ngày Chủ nhật, sau cái trận mưa thì nhiệt độ vào buổi tối ngày Chủ nhật rất là lạnh, xuống chỉ còn có 25 hoặc là 26 độ mà thôi. Đó là cái nhiệt độ dưới nhiệt độ đông đá. Quý vị có thể để bất cứ một cái ống nước nào, hay là ly nước ngọt, hay là chai bia bên ngoài, đó, nó có thể nó sẽ bị đông đá đấy. Thưa quý vị, hy vọng đây là cái đợt lạnh cuối cùng của mùa đông năm nay tại khu vực Dallas. Thưa quý vị, trên tờ Dallas ngày hôm nay, ngay trên trang nhất, họ có nói về cái sự kiện là cơ quan về dược và thực phẩm là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua là họ sẽ có một cái lời đề nghị thay đổi khá là lớn đối với lại cái nhãn hiệu có in chất dinh dưỡng ở trên những cái bọc thực phẩm hoặc là trên cái lon thực phẩm. Và họ cũng đề nghị là cái số về chất calori sẽ phải đăng lớn hơn một chút xíu, đặc biệt là cái phần mà cái cỡ mà người dân Hoa Kỳ bây giờ thực sự đã ăn uống như thế nào, họ cần phải đăng một cách rõ ràng hơn. Và đây là một cái điều được thực hiện lần đầu tiên, có một cái sự thay đổi lớn như vậy, vẽ lại tất cả những cái nhãn hiệu thực phẩm kể từ khi mà chúng ta biết là chính phủ liên bang khởi sự buộc tất cả những cái món hàng thực phẩm đều phải có đăng cái nhãn hiệu ở trên đó từ đầu thập niên năm 1990. Và những cái nhãn hiệu này thì bây giờ là cần phải phản ảnh về cái số lượng thực phẩm hay là cái chất dinh dưỡng thực sự. Nhưng mà chúng ta biết là cái nhãn hiệu cũ bây giờ nó đã cả mấy chục năm rồi, là những cái dữ liệu của những cái thập niên năm 1970 cho tới năm 1980. Và cái điều này cần phải có một cái sự thay đổi để mà phản ảnh rõ rệt là cái thời kỳ, đây là cái thời thế kỷ thứ 21 rồi. Mà thực sự là khi mà chúng ta nhìn vào cái nhãn hiệu cũ thì khó hiểu lắm, chữ thì in nhỏ xíu. Nhưng mà bây giờ đó, trên tờ Dallas Morning News họ đăng hai cái họa đồ. Cái họa đồ thứ nhất nói về cái nhãn hiệu về chất dinh dưỡng cũ xưa rồi, cả mấy chục năm rồi. Và cái lời đề nghị của chính phủ liên bang là sẽ đăng cái chữ chẳng hạn như là calori lớn vô cùng, lớn hơn gấp cả chục lần so với lại cái con số được đăng trên cái nhãn hiệu cũ. Hiện nay thì nhiều người, triệu người, khi mà chúng ta đi mua một cái món đồ nào đó, một cái món thực phẩm nào đó, thì chúng ta nhìn vào cái nhãn hiệu thực phẩm, thì họ cũng hy vọng rằng là cái sự thay đổi này sẽ tạo ra một cái hình thức dễ dàng hơn khi mà chúng ta đọc cũng như là chúng ta hiểu. Lẽ đương nhiên là bây giờ nhiều người mà người ta gọi là những cái dịch về những cái người mà bị bệnh tiểu đường hoặc là những bệnh béo phì mỗi ngày một gia tăng, và cái căn bệnh này, cái việc mà bệnh béo phì này lại có liên hệ đến cái những cái sự nguy cơ có thể bị bệnh ung thư, bệnh tim hoặc là bị bệnh đột quỵ. Cho nên là bây giờ nhiều người chú ý đến cái vấn đề này, và như thế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi mà chúng ta cầm một cái món đồ thực phẩm nào đó chuẩn bị bỏ vào miệng, thì chúng ta biết là chúng ta sẽ tiêu thụ vào khoảng bao nhiêu calori. Cái chữ calori bây giờ nó có con số rất là lớn, anh Khôi Nguyên, anh cận đi chăng nữa thì anh vẫn có thể đọc được.
Dạ vâng, thì bởi vì nhiều ngày nay đó, nhiều người quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên họ chú ý đến những cái thức ăn mà mình mua. Tuy nhiên, một số sản phẩm hoặc là mẫu bao bì thường in những cái thông số đó rất là nhỏ để cho chúng ta có thể lập lờ hoặc là chúng ta không biết rõ, đặc biệt là những thông số về đường hoặc là muối bỏ trong thức ăn, nên là sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều đến những cái đánh giá của mọi người về cái những sản phẩm ở trong những nguyên liệu ở trong các sản phẩm mà họ mua. Và vẫn là một bản tin liên quan đến cơ quan quản lý thuốc cũng như là thực phẩm liên bang, viết tắt là FDA, thì cơ quan này vừa mới bắt đầu đưa ra một cuộc tranh luận trong tuần vừa qua về việc cho phép dùng kỹ thuật ghép DNA của 3 người để tạo ra phôi bào có khả năng tránh một số bệnh di truyền. Thì đây là một cái bản tin khá là vui cho những người mà đang muốn có con nhưng lại lo ngại về những bệnh di truyền trong dòng họ của mình ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa con tương lai, nên họ rất là chần chừ trong việc này. Thì với bản tin này thì có lẽ là đây là một tin mừng cho những cặp vợ chồng đang chuẩn bị sinh con nhưng mà có thể tránh được những căn bệnh di truyền. Theo bản tin cho biết thì một cuộc họp kéo dài 2 ngày của hội đồng của cơ quan FDA đã chỉ nhắm vào một phương cách mà các nhà khoa học cho rằng sẽ giúp người phụ nữ trong người có những cái DNA dễ bị sinh ra những căn bệnh di truyền như là bệnh mù hoặc là bệnh kinh phong. Biện pháp ghép DNA sẽ cho phép họ có con mà không sợ các bệnh này truyền cho đứa con của mình. Việc các thành viên trong hội đồng tranh luận là có nên thực hiện phương pháp này cũng cho thấy sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực nghiên cứu về phôi bào, có khả năng giúp nhiều người cũng như là nhiều nhưng cũng là điều gây lo sợ về vấn đề đạo đức trong và lĩnh vực chính trị. Một số người đi tiên phong về phương thức ghép DNA này là Shurat Milabov, một chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Y khoa của tiểu bang Oregon, chuyên về phát triển phôi bào cũng như là tế bào gốc, và ông đã thành công trong việc hình thành 5 con khỉ khỏe mạnh qua phương pháp này, và ông cũng đã đề xuất là nên thử trên con người. Loan báo của FDA từ vài tháng trước đây về việc sẽ mở ra điều trần trước công chúng về vấn đề này đã gặp phản ứng khá là mạnh mẽ từ các giới khoa học gia, các nhà đạo đức học cũng như là các nhóm tôn giáo. Họ lý luận rằng kỹ thuật tân tiến này tạo ra những lo ngại lớn lao và có thể mở cánh cửa dẫn đến việc tạo ra những đứa trẻ theo nhu cầu, tức là cha mẹ chúng muốn, thí dụ như là màu mắt, thông minh hoặc là những đặc tính khác nhau mà không có ở cả cha lẫn mẹ. Theo như giám đốc của trung tâm Center of Genetics và Society là ông Mark Donosky, và cũng là người chỉ trích phương pháp này, nói rằng việc thử nghiệm trên con người sẽ đánh dấu lần đầu tiên FDA chấp thuận việc thay đổi gene ảnh hưởng tới các đời con, cháu của một cá nhân. Cũng có những người như là bà Susan Solomon, là giám đốc của cơ quan New York Stem Cell Foundation, cho rằng không có gì phải lo sợ hết vì chúng ta không chế tạo trẻ em theo nhu cầu mà chỉ muốn ngăn các căn bệnh di truyền mà thôi. Thì vẫn còn tranh luận khá là nhiều về phương pháp này. Tuy nhiên, đây cũng là mở ra một niềm hy vọng cho những cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng lại không muốn con mình phải có những căn bệnh di truyền trong dòng họ. Thì với phương pháp này, chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều về những căn bệnh trong tương lai, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì với một số người có những mong muốn như là con của mình thông minh hơn hoặc là màu mắt khác biệt hơn, thì đây là vấn đề về đạo đức cũng như là tôn giáo sẽ gây tranh luận khá là nhiều đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói khi mà ông bố mà lớn tuổi quá khi mà sinh con cũng vậy, sẽ không có được khỏe mạnh so với lại những ông bố còn trẻ. Và thưa quý vị, thì hồi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có lược dịch sơ qua ngay trên trang nhất của tờ Dallas về cái bản tin có liên quan đến điện lực của tiểu bang Texas. Thì từ xưa đến giờ, nhiều năm rồi, là tiểu bang Texas người ta hay bàn thảo là sợ rằng là tiểu bang sẽ không có đủ điện để mà có thể hỗ trợ cho cái việc phát triển kinh tế, và đặc biệt là dân chúng của tiểu bang Texas mỗi ngày một đông. Thành ra người ta đưa ra cái đề tài đang tranh cãi là nên có một cái sự cải tổ lớn đối với lại cái thị trường điện lực của tiểu bang. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta thấy các chức chức của tiểu bang họ cảm thấy là cái vấn đề cải tổ về thị trường điện lực nó có thể sẽ chờ đợi, chứ không có có những cái nhu cầu sớm như là người ta tưởng. Thì theo một cái phân tích mới đây bởi các nhà cố vấn có liên quan đến điện lực, thì người ta thấy rằng là cái nhu cầu về điện bây giờ nó không có tăng mạnh giống như là những gì mà người ta đã tiên đoán trước đây. Họ cho rằng là tiểu bang Texas sẽ có đủ điện để mà có thể tiếp tục thắp sáng ít nhất là vào cuối thập niên này. Và hiện nay thì cũng có những cái áp lực đối với lại ủy ban về tiện ích công cộng của tiểu bang Texas là không có nên có những cái sự can thiệp hoặc là tạm thời dẹp bỏ một số những cái kế hoạch là có những cái sự cải tổ về vấn đề điện của tiểu bang Texas. Chúng ta biết là cứ một ngày như vậy thì dân số của tiểu bang Texas sẽ tăng khoảng 1.000 người, tức là những cái người này có thể là ở những cái tiểu bang khác họ sẽ dọn về tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas thì dân chúng ít khi dọn ra nhưng mà dọn vô thì khá đông. Đó là cái yếu tố quan trọng cho cái việc phát triển cái nền kinh tế. Thì theo như cái họa đồ được đăng trên tờ Dallas thì người ta thấy khởi sự lúc hồi đầu tiên thì người ta dự đoán là vào năm 2014 thì cái số lượng megawatt điện tiêu thụ là 69.807, và người ta phỏng định là tới năm 2019 thì cái số lượng điện sẽ sử dụng tại tiểu bang là 76.882 MW. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì người ta nhìn vào, người ta thấy thì cái số liệu đó quá lớn, coi như là phóng đại, chỉ có vào khoảng 72.859 MW mà thôi. Thành ra chúng ta không có sợ là cứ mỗi mùa hè người ta cứ hù là vào cái giờ cao điểm nóng quá thì ai cũng sử dụng điện, có thể là sẽ bị cúp điện hoàn toàn. Những cái công ty chẳng hạn như là TI, đây là một công ty rất là lớn của tiểu bang Texas, cũng đã lên tiếng lo ngại là nếu mà trường hợp có những cái sự cải tổ thì sẽ tạo ra cái vấn đề như là tăng cái giá điện. Và nếu mà tăng cái giá điện của tiểu bang lên cao quá thì sẽ không có hấp dẫn đối với lại các công ty họ muốn mở thương mại tại tiểu bang Texas. Riêng về dầu hỏa cũng như là hơi đốt thì cái kiến nghị này họ đang nỗ lực để mà vận động làm cách nào đó để mà có thể thay đổi về cái thị trường điện lực. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà trường hợp mà tiểu bang Texas vẫn có thể đủ điện thì không có những cái trường hợp thay đổi về cái kế hoạch điện mà chính phủ trước đây đã dự liệu ra, Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì cái chuyện mà điện trong mùa hè thì năm nào cũng phải nói hết. Bởi vì mùa hè ở tiểu bang Texas khá là nóng, rất là nhiều người nhu cầu là mở điện hầu như là cả ngày để cho căn nhà trở nên mát mẻ hơn, cũng như là đảm bảo cho một cuộc sống không có phải nóng bức như là ở phía ngoài, ở bên ngoài. Nên là người ta lo lắng là cái tình trạng thiếu điện, nhưng mà cũng không nên lo lắng, bởi vì tiểu bang Texas là tiểu bang về năng lượng thì sẽ không có để tình trạng mà thiếu điện xảy ra trên một số khu vực như là mọi người lo lắng đâu. Và kính thưa quý thính giả, liên quan đến Target, đây là một đại công ty chuyên bán lẻ các sản phẩm gia dụng, thì trong tháng cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua, năm vừa qua, thì Target đã bị một sự kiện là tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của công ty Target và lấy trộm thông tin của trên 70 triệu khách hàng trong mùa lễ cuối năm vừa qua. Thì theo như công bố về báo cáo doanh thu vừa mới được công bố trong thời gian gần đây, thì doanh thu của Target đã giảm 46%, trị giá khoảng 17 triệu Mỹ Kim bởi vì ảnh hưởng của vụ việc kể trên. Và doanh thu trong 3 tháng đầu năm, tính đến thời điểm hiện tại, là 520 triệu, giảm 5.3% vì tâm lý hoang mang của những người tiêu thụ. Và thông cáo của giám đốc điều hành của công ty Target là Greg Stanhafield đã ghi nhận rằng, trong lúc là lên kế hoạch cho tài khóa mới, thì các nhân viên của công ty Target đã nỗ lực không mệt mỏi nhằm lấy lại niềm tin của khách hàng cũng như cung cấp những hàng hóa với giá ưu đãi. Và chúng tôi thấy rằng việc khích lệ, những cái tín hiệu khích lệ cũng như là những tình hình đang ghi nhận là đã được cải tiến rất là nhiều. Tuy thế thì doanh thu của trong tháng 4 năm 2013 vừa qua, theo như ông Greg cho biết là vượt quá mong đợi của doanh thu của Target. Và cổ phiếu của Target cũng đã tăng giá 4% sau phúc trình tài chính đã công bố vào sáng thứ Tư vừa qua. Thì Target cũng là một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ và đã bị ảnh hưởng khá nhiều sau sự việc là của vụ tin tặc đánh cắp thông tin. Tuy nhiên thì với những cố gắng của công ty Target thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới họ sẽ cung cấp những dịch vụ giá rẻ cũng như là hàng hóa chất lượng cao hơn, cũng như để lấy lại niềm tin của người tiêu thụ sau sự việc kể trên. Thì cũng cái việc Target phát triển ổn định trở lại cũng giúp ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như là tạo điều kiện cho người dân để có thể mua sắm mà cảm thấy an toàn hơn cũng như là thoải mái hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Nói về vấn đề mua sắm thì chúng ta cũng biết là công ty JCPenney là một trong những công ty bán lẻ rất là lớn và họ cũng đã gặp khốn đốn trong suốt cái thời gian vừa qua. Nhưng mà trên tờ Dallas Morning News về cái mục thương mại thì họ đăng cái tin khá mừng đối với lại cái công ty này. Penny thì người ta nghĩ rằng họ đang trong cái thời gian là hồi phục. Bởi vì cái tam cá nguyệt thứ tư vừa rồi, người ta dự phóng là cái công ty này sẽ lỗ to. Nhưng mà cuối cùng thì họ bị lỗ rất là ít và người ta còn dự đoán là sẽ có phần lời. Công ty này sẽ bắt đầu có lãi suất và có lời vào cái thời gian sắp tới đây. Cho nên là cổ phiếu của Penny vào sáng ngày hôm nay, mặc dù nó là ở cái mức thấp nhất trong lịch sử từ năm nay rồi, nhưng mà sáng ngày hôm nay trước cái giờ mở cửa thì người ta thấy là cổ phiếu của công ty JCPenney đang tăng mạnh. Công ty này hiện nay đó là họ không còn cái kế hoạch là sẽ đóng thêm các cửa tiệm của họ trong năm nay nữa. Trước đây thì họ tiên đoán á, là họ sẽ đóng cửa khoảng 33 cái cửa tiệm khắp nơi tại Hoa Kỳ. Nhưng mà họ còn cho biết là nếu mà cái tình hình không có cái gì gọi là cải thiện thì có thể họ sẽ đóng cửa thêm một số những cái cửa tiệm khác. Ở bên Houston hay bên Dallas cũng có một số cái cửa tiệm phải đóng cửa. Nhưng mà tới giờ phút này thì nếu mà cái đà tiếp tục tăng trưởng như thế thì họ sẽ không có tiếp tục đóng cửa, ít nhất là từ giờ cho tới tháng 5. Và công ty này họ cũng dự trù là họ có thể sẽ kiếm thêm được cái ngân sách để mà không có phải đi mượn thêm tiền. Họ nói rằng là tính từ bây giờ cho đến cuối năm là họ có thể sẽ có ở trong tay khoảng 2 tỷ Mỹ Kim thay vì họ phải đi mượn các ngân hàng và phải đóng tiền lời. Công ty Penny họ cũng dự trù là sẽ cái mức thương bán hàng của họ đã có thể sẽ tăng lên vào khoảng 5% trong năm 2014. Và người ta cũng đã thấy rõ là cái tam cá nguyệt này của JC Penney ít ra cũng tăng từ 3% cho tới 5%. Như vậy cũng là cái tin mừng đối với là một cái công ty JC Penney rất là nổi tiếng và rất là gần gũi của nhiều người. Thế nhưng mà quý vị biết là trong năm vừa rồi họ phải đóng không có biết bao nhiêu là cửa tiệm. Và nếu với cái đà như thế này thì có thể công ty họ tiếp tục hoạt động những cái cửa tiệm còn lại và biết đâu là họ có sẽ mở thêm nữa. Lúc bây giờ chúng ta cũng thấy là cái nền kinh tế nó cũng khá khó, nó khá hơn để mà chúng ta có thể không phải lo lắng về vấn đề công ăn việc làm cũng như là về cái vấn đề mà phải lo lắng cho con cái anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin liên quan đến doanh số của JCPenney. Thì trước khi kết thúc chương trình thì cô Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cũng như là quý thính giả một mẫu tin vui vui, nho nhỏ cũng liên quan đến tiền. Khi mà sự việc xảy ra vào lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua, một người đàn ông tên là Michael Williams, 53 tuổi, tới nhà hàng Applebee's ở quận Sumter thuộc tiểu bang South Carolina để dùng bữa trưa. Thì mặc dù là đã cố dùng cái thẻ credit card của mình để thanh toán với bữa ăn này, nhưng mà vì là một lý do gì đó cái thẻ credit card của ông đã bị từ chối. Sau cùng là không biết với không có cách nào để mà dùng thẻ thì ông đã dùng một cái cách mà khi mà đọc lên khi mà những nhắc lại thì những nhân viên ở Applebee's hoặc là những người đọc tin này sẽ chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi. Bởi vì dường như là ông đánh giá quá thấp cái mức độ nhận thức của những người xung quanh mình nên là ông đã dùng một tờ tiền mà không không biết ông lấy từ đâu ra, mà cái tiền này mệnh giá lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim nha anh Quang Hưng, chứ không phải là 100 đồng như chúng ta thường thấy. Cái tờ tiền này tính 1.000 tỷ Mỹ Kim để thanh toán cho bữa ăn trưa của mình. Và điều nực cười là mặc dù là bất kỳ ai cũng biết rõ rằng tờ mệnh giá 1.000 tỷ Mỹ Kim chưa bao giờ được phát hành, nhưng mà người đàn ông này vẫn lấy ra và rất là bình tĩnh thanh toán bữa ăn này. Thì không biết rằng là ông ta nghĩ thế nào khi mà một bữa ăn thì chắc cũng cao lắm là 50 Mỹ Kim mà thôi, mà 1.000 tỷ Mỹ Kim thì làm sao mà một cửa hàng có thể thanh toán thối lại cho ông này bức tiền này. Và những nhân viên này khi mà thấy tờ tiền này thì cũng chỉ biết là gọi điện thoại báo cảnh sát mà thôi. Và khi mà cảnh sát đến họ bắt người đàn ông này thì họ cũng chưa đưa ra thông báo là tại sao ông lại dùng một tờ tiền mà với một cái mệnh giá mà lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim thế này. Thì even là đến một đứa trẻ cũng có thể nhận ra đây là một tờ tiền giả. Nhưng mà đối với một người đàn ông 53 tuổi như thế này thì có lẽ là phải xem lại vấn đề thần kinh thôi anh Quang Hưng.
À, dạ vâng, đúng như vậy. À, vâng, thì cảm ơn anh Khôi Nguyên rất là nhiều đã cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. À, xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin kính chào anh Quang Hưng cùng quý thính giả, xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.